Độc tôn tam giới, chương 1868, khó khăn chắc chờ tái sinh, 1, góc truyện audio.com, từ khi nhi tử lần nữa xuất hiện trong thế giới của hắn, hết thảy đều thay đổi. Vốn là sinh hoạt ảm đạm không ánh sáng, thoáng cái trở nên ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều trở nên bừng bừng sinh cơ. Dù là Lưu Trấn, đối với phụ tử Giang Trần đoàn tụ cũng không ngừng hâm mộ. Giang Trần có cảm thấy Lưu Trấn đối với phụ thân bất ly bất khí cũng không có bạc đãi Lưu Trấn. Quả thực cho Lưu Trấn không ít tạo hóa, cho Lưu Trấn không ít đồ vật mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này để cho Lưu Trấn cao hứng không thôi. Hắn biết rõ, nhân sinh của mình đã đến chuyển cơ, mình kết bạn Giang Phong, vì hắn làm rất nhiều chuyện cũng không có nghĩ qua hồi báo. Thế nhưng mà hiện tại những hồi báo này đều đến rồi. Sau khi Lưu Trấn biết rõ thân phận chân thật của nhi tử Giang Phong, hắn là triệt để sợ ngây người. Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, đây chính là tồn tại cao nhất của Thượng Bát Vực A, đối với một tiểu tán tu mà nói, đây quả thực là độ cao nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, loại độ cao hắn không dám nghĩ này, lại gần trong gang tấc ở ngay trước mặt hắn. Lưu Trấn tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ, cái này là một lần chuyển cơ của mình, cũng là cơ hội để mình nghịch tập, nếu như bắt lấy cơ hội lần này, mình có cơ hội sửa chữa nhân sinh thảm đạm, thậm chí báo thù những tao ngộ sỉ nhục kia. Một ngày này, tỉnh Tam gia bỗng nhiên vội vã tìm được Giang Trần. Thiệu công tử, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Như thế nào? Giang Trần thấy bộ dạng của tỉnh Tam gia vội vàng, biết có sự tình phát sinh. Cố đội trưởng ra chút sự tình, ngữ khí của tỉnh Tam gia có chút trầm trọng, hắn ở Sương Nguyệt Thành, bị người đánh. Giang Trần sững sờ, cố đội trưởng không phải người của Nguyệt Thần giáo sao? Bản thân hắn lại là hình đường đội trưởng, có người ra tay với hắn, đây không phải là xem hình pháp của Nguyệt Thần giáo như không có gì sao? Nguyệt Thần giáo không có thái độ sao? Tỉnh Tam gia cười khổ thở dài. Vấn đề ngay ở chỗ này, người đánh hắn cũng là Nguyệt Thần giáo. Hiện tại hắn ở nơi nào? Thương thế như thế nào? Đi, chúng ta đi xem một chút. Cố Tâm Đường ở trên chuyện Giang Trần cứu phụ này, ra khí lực rất lớn, Giang Trần cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Vì đây là sự tình trong Nguyệt Thần giáo, hắn không tiện lẫn vào quá nhiều. Thế nhưng mà tỉnh lão Tam đã tìm mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Có kêu vô song tiền bối hay không? Tỉnh lão Tam nhắc nhở, Giang Trần biết rõ tỉnh Tam gia tìm mình thật ra là tương đương tìm vô song đại đế. Dù sao, loại sự tình đánh nhau này, cố Tâm Đường đánh không lại, tỉnh lão Tam chắc chắn sẽ không đến tìm Giang Trần hắn. Dù sao, vũ lực của hắn còn không bằng tỉnh lão Tam cùng cố Tâm Đường. Giang Trần gật gật đầu, đi đến chỗ vô song đại đế, nói một tiếng. Vô song đại đế nhướng mày. Ai hạ thủ, tiểu cố làm người rất tốt, loại người thành thật này cũng khi dễ. Tỉnh lão Tam cười khổ nói, ở chỗ chúng ta, người thành thật là dễ bị khi phụ sỉ nhục nhất. Lúc nói lời này, tỉnh lão Tam cũng có chút xấu hổ. Bởi vì trước kia hắn cũng thường xuyên khi dễ người thành thật. Hơn nữa còn khi dễ ra tiếng xấu rồi, nếu không phải lần trước ở trên người Giang Trần ăn phải lỗ vốn, chỉ sợ tỉnh lão Tam còn sẽ tiếp tục hỗn đản xuống dưới. Bất quá gần. Góc truyện audio.com, đây, tỉnh lão Tam rất có xu thế quay đầu lại là bờ, đã không khốn kiếp giống như trước, xem bộ dáng là ý định thay đổi triệt để rồi. Vô song đại đế rất không thoải mái, cố Tâm Đường là người hắn thưởng thức. Tại thập tuyệt khu, hắn đã từng đề cập tới việc này. Chỉ có điều đó là ở Hắc Lao, tại Sương Nguyệt Thành, lại không người biết cố Tâm Đường là người vô song đại đế hắn thưởng thức. Bất quá dù vậy, vô song đại đế vẫn rất không thoải mái, nổi giận đùng đùng bảo tỉnh lão Tam dẫn đường. Tỉnh lão Tam cùng cố Tâm Đường là thiết giao, bọn hắn theo như phe phái tính toán, đều coi là người của Thanh Nguyệt Nhất Mạch. Lần này người đánh cố Tâm Đường, là người của Từ Nguyệt Nhất Mạch. Nói cho cùng, ở đây ngoại trừ ân oán cá nhân ra, còn có một chút đạo thống chi tranh. Từ Nguyệt Nhất Mạch cùng Thanh Nguyệt Nhất Mạch là lưỡng mạch danh tiếng vượng nhất của Nguyệt Thần Giáo hôm nay. Nội tình của Từ Nguyệt Nhất Mạch vô cùng sâu, mà Thanh Nguyệt Nhất Mạch ra một Thanh Tuyền Thánh Nữ. Là tồn tại công nhận mạnh nhất trong thế hệ Thánh Nữ này. Bởi như vậy, người lưỡng mạch tự nhiên là không ai phục ai. Địa điểm đánh nhau, là khu vực phi thường náo nhiệt của Sương Nguyệt Thành. Giờ phút này, cố Tâm Đường bị một đám người vây quanh ở trung tâm, mà những thủ hạ hắn mang kia đã bị người đánh ngã trái ngã phải. Người vây công cố Tâm Đường, hiển nhiên cũng là người của Lãnh Nguyệt Hình Đường. Chỉ có điều quần áo và trang sức hơi khác cố Tâm Đường, hiển nhiên là người của phân đội bất đồng. Bên trong, một nam tử mũi ưng, hai tay ôm ngực chỉ huy một đám người vây công cố Tâm Đường. Cố Tâm Đường hiển nhiên đã bị thương, bất quá lúc này hắn cũng không có khuất phục dốc sức liều mạng chống cự. Nam nhân mũi ưng kia âm tàn kêu lên, Cố Tâm Đường, Tôn Mỗ ta đã sớm cảnh cáo ngươi, cách A Lê xa một chút. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi có điểm nào xứng với A Lê? Cố Tâm Đường bị quần ẩu, nhất thời không thể phân thần đến trả lời. Bất quá từ thần sắc bi phẫn của hắn có thể thấy được hắn đối với người nam nhân này phi thường thống hận. Các huynh đệ thêm chút sức hung hăng đánh cho ta. Không để cho tiểu tử này nhớ lâu một chút, hắn còn tưởng rằng Tôn Mỗ ta là quả hồng mềm. Nam nhân mũi ưng này cũng là đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường. Địa vị so với Cố Tâm Đường cao hơn một chút, hơn nữa, người này có chỗ dựa hùng hậu tại Nguyệt Thần Giáo có nhân mạch cực lớn. Cái này cũng dưỡng thành tính cách thập phần kiêu căng của người này. A Lê trong miệng hắn, vốn là đạo lữ của Cố Tâm Đường, hai người tình đầu ý hợp đã chuẩn bị chính thức kết thành sinh tử đạo lữ rồi. Lại không nghĩ ra hỏa họ Tôn này ngang trời giết ra, nhìn chúng A Lê, không chút khách khí tới hoành đao đoạt ái. Tuy A Lê đối với họ Tôn này một chút hảo cảm cũng không có. Thế nhưng mà không chịu nổi họ Tôn này không biết xấu hổ, mỗi ngày dây dưa. Như vậy A Lê chỉ có thể mỗi ngày trốn tránh hắn. A Lê có thể trốn tránh hắn, thế nhưng mà Cố Tâm Đường cùng hắn là đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường, mỗi ngày đều phải gặp mặt. Cho nên gia hỏa họ Tôn này mỗi lần nhìn thấy Cố Tâm Đường, đều không thiếu được một phen mỉa mai công kích. Hôm nay hai người gặp mặt, hắn lại mượn cơ hội sinh sự. Dù sao không ở trong tông môn, góc truyện audio.com, ở bên ngoài gặp mặt dù đánh một chầu cũng không tính là tông môn nội đấu. Trở về cùng lắm thì tìm một chút quan hệ, một phút đồng hồ liền dọn dẹp rồi. Cách chương.